con người có hai phần, trí thức và trí tuệ. Trí thức thì ưa phân biệt và chấp, còn trí tuệ thì sự hiểu biết và ứng dụng trong tất cả mọi việc mà không có phân biệt và chấp. Khi đó không có cái nghiệp thức bị chứa vào cái thức thứ tám của chúng ta thì không có quán kết, nên gọi là giải thoát. Đó. Cái đạo Phật nó rất đơn giản, nhưng mà nó kẹt con cái tại vì chúng ta quân tập nó vô lượng kiếp rồi. Cái phân biệt và chấp nói ra là cãi, nói ra là cãi, nói ra là cãi. Đó là kêu bằng cái ngã kiến. Không biết mình giàu đến đâu, không biết mình giỏi đến đâu, không biết mình thành công đến đâu, mà nói ra cái lần cãi. Đó là cái ngã kiến. Mình không chịu lắng nghe, tưởng mình số một trên trần gian này, ai ngờ mình như hột cát. Mình lạc vô ngoại đạo hồi nào mình không hay. Tại vì mình đang chấp cái biết của mình quá nhiều. Còn có trí tuệ là sự hiểu biết không ứng dụng trong tất cả mọi việc mà không có phân biệt và chấp. Khi đó không có nghiệp thức bị chứa vào cái thức tám của chúng ta thì không có quán kết, nên gọi là giải thoát đó. Mở miệng ra cái chấp rồi, ai dạy mình nữa? Mình chấp quá, mình lọt vô ngoại đạo mà mình không biết. Mình chạy theo cái danh tướng mình không biết. Mình chạy theo cái ngã ái mình không biết. Bởi vì Kinh Lăng Già dạy rõ cho con người tu thấy sự việc. Bởi vì Đức Phật nói, này tỳ kheo, các ông hãy nương tựa chính mình để phát huy trí tuệ và giác ngộ. Cái tâm phân biệt là do không hiểu biết. Vậy muốn lìa cái tâm phân biệt, muốn chuyển hóa cái tâm phân biệt trở thành cái trí vô phân biệt, hay là cái diệu quan sát trí thì phải có cái tâm hy sinh. Muốn trở về cái bình đẳng chánh trí thì phải có cái tâm nhẫn nhục. Rồi mình luôn ứng dụng hai cái tâm này để lìa cái tâm phân biệt và chấp thì mình đạt được cái trí tuệ. Làm được không? Có ngủ ngoài chợ được không? Có đi lụm cước bò được không? Có đi lụm rau ở chợ rau về ăn được không? Hai biết chút đỉnh vỗ ngực xưng tên rồi. Cái đạo Phật nó chỉ rõ như vậy. Ngài Thích Ca Mâu Ni cũng phải đi con đường đó như vậy. Chư Tổ cũng phải đi con đường đó như vậy. Bây giờ chúng ta cũng phải đi con đường đó. Ngài cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan, Ngài dám hy sinh tất cả. Rồi Ngài 5 năm lang thang thứ để cầu Pháp rồi. 6 năm khổ hạnh, rồi phải mang bát đi sinh ăn trong 49 năm luyện cái nhẫn nhục. Làm được không? Thầy mình làm như vậy mà mình không làm như vậy, mình làm ngược lại. Làm được không? Cái chỗ đó Cái căn bản nhất là cái chỗ đó của người tu. Tại sao? Mình có cái tâm hy sinh, mình lìa được cái phân biệt. Cái tâm nhẫn nhục, mình được lìa được cái chấp. Cái tâm hy sinh để mình chuyển cái diệu quan, mình chuyển về cái diệu quan sắc trí, bình đẳng tánh trí và đại viên cảnh trí. Mình chuyển được trí tuệ rồi, mình cũng chưa vỗ ngực xưng tên nữa. Mình đem cống hiến cho cộng đồng cái tâm chân thật và tình thương. Thấy nó rõ như ban ngày, Bồ Đề Đạt Ma cũng vậy, Lục Tổ Huệ Năng cũng vậy, vua Trần Nhân Tông cũng vậy. Sau khi thắng được quân Mông rồi, ngài mang bác đi vào hành cước. Ba quốc gia, một là Ấn Độ, hai là Trung Quốc, ba là Việt Nam, đi một cái lộ trình. Mình thấy rõ. Ông Phật, ông đâu có để lại cúng kiến. Ông để lại cái niết bàn diệu tâm cho nhân loại thôi. Và những cái phương tiện này, những bộ kinh là ngày chỉ lại thôi. Chỉ đi vô con đường đó thôi. Mà đi được hay không do chính mình. Vậy, để có kỹ năng hai chính là trí tuệ, người học viên phải luyện ba cái tâm, hy sinh nhẫn nhục và siêng năng. Ngài Buddha giảng cái triết lý Kinh Lăng Già ở núi Lăng Già, nơi không có lối vào, mà chỉ dùng cái chân tâm thanh tịnh và cái tâm lực mới vào được. Tất cả triết lý mà Ngài Buddha giảng đều lấy từ cái tâm của chúng sinh mà dạy lại cho chúng sinh. Cuộc đời Ngài nhận được cái chân tâm, nên Ngài truyền lại cho chúng ta cũng bằng chân tâm này. Chứ đâu Ngài đâu có truyền cho chúng ta cái nghi thức này, cái nghi thức kia đâu. Tất cả đó là phương tiện. Học triết lý Lăng Già, chúng ta biết được buông bỏ để vào được cái tâm thanh định của chính mình. Khi học xong, chúng ta sẽ đạt được một lộ trình nhất định, sáng suốt ngay nơi cái tướng chúng ta ứng dụng ra bằng cái tâm thanh tịnh của chính mình. Cái tánh là cái tự tánh của chân tâm của thể tướng, tánh là cái tướng đều là không hai, không phân biệt. Chúng ta trở về cái tánh không hai bằng danh, tướng, vọng tưởng, phân biệt, chánh trí, như như. Ví dụ như pháp danh của tác giả là Thượng Tọa Thích Của Đăng là danh, tướng là hình tướng. Ngay nơi danh tướng đó mà mình như như được thì cái thánh trí hiện ra. Còn nếu ngay nơi cái danh tướng mà mình phân biệt thì vọng tưởng hiện ra. Buddha và chúng sanh phân biệt bởi niệm khởi đó. Chỉ có cái triết lý Kinh Lăng Già dạy chúng ta điều này. Người nào ứng dụng được, học cách thức chuyển thức tình trí được, sẽ ứng dụng vào cuộc đời, sẽ thành công, giải thoát và giác ngộ. Ngài đâu có biểu chúng ta phải cúng kiến Ngài đâu. Lễ Ngài là quý Ngài, trân trọng Ngài, để lại cái triết lý cho nhân loại, nhớ ơn Ngài, chứ đâu phải cầu xin Ngài được. Nhớ ơn Ngài, để lại cái triết lý, để lại một cái lộ trình cho nhân loại để chuyển thức, trí thức qua trí tuệ. Chứ đâu phải Ngài cần chúng ta cúng kiến Ngài, cầu xin Ngài. Ngài đã dạy chúng ta phải nương tựa chính mình để phát huy ra cái trí tuệ giác ngộ. Chứ Ngài đâu có bắt phải nương Ngài. Để học triết lý Kinh Lăng Già, cũng như các bộ triết lý đại thừa khác, đòi hỏi chúng ta phải phát tâm rộng lớn. Thế nào là rộng lớn? Tâm rộng lớn hay là bồ đề tâm phục vụ cho cộng đồng dưới tiêu chí là từ bi, bình đẳng và vô ngã. Cái tâm rộng lớn không bao giờ phân biệt và chấp. Cái tâm rộng lớn là cái tướng của các pháp, và các pháp vốn là cái tánh không. Người hành đại thừa, nếu nắm được cái yếu chỉ này, thì luyện tập nhất định sẽ được thành tựu trí tuệ giác ngộ. Trong lộ trình tập luyện có ba lộ trình. Thứ nhất là pháp định, thứ hai là tánh định, thứ ba là trí định. Pháp định là các con đang ngồi thiền định tập. Yoga là pháp định. Tánh định là không phân biệt và chấp, trở về được cái tánh không của Bát Nhã là tánh định. Trí định là ứng dụng ra. Ứng dụng ra. Cuộc đời ứng dụng ra một sản phẩm thành công, được cộng đồng công nhận mới có giá trị. Pháp định là khi chúng ta ngồi thiền kiết già, chân ngôn Om Mani Padme Hum, làm cho cái tâm định, tánh định, là khi chúng ta thực hành cái Bát Nhã với cái tâm không phân biệt và chấp, khiến trở về cái tánh không. Cái trí định là do cái tâm lực của chúng ta ứng dụng ra. Khi Ngài Buddha giảng cái triết lý Kinh Hoa Nghiêm, Ngài nhập vào cái tam muội hải ấn, Ngài mới giảng trong hàng đại sứ giả. Biết cái lộ trình tu tập thực hành một con đường của bậc sứ giả Bồ Tát Đạo, các bậc sứ giả này cũng thường vào định, nên từ đó cái tâm Buddha và tâm của các sứ giả tương ưng với nhau, nên hiểu được và truyền thừa lại được và dạy ra được. Cái người học muốn tới học mà cái tâm không có, làm sao học được? Làm sao học được? Cái giới cũng không có mà cái tâm cũng không có, làm sao học được? Như vậy là ngoại đạo sao? Mà cái này, cái triết lý đại thừa của Kinh Lăng Già là tối thượng thừa, tôn thắng của Bát Nhã, mình tới mình học làm sao? Không được, không chấp nhận được. Biết cái gì đâu học. Cái giới mình giữ còn không được mà mình làm gì? Cái thân mình chưa xong mà mình làm gì? Mình đòi mình học Bồ Tát Đạo sao mình học? Cái thân mình nó còn bị ngũ trược ác thế, nó cổ cứng ngắc lại hết, làm sao học được? Bữa nay thầy giảng cái thư 593 thầy gửi Hòa Thượng Thích Huệ Thành, Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, để cho các con hiểu một cái lộ trình của thầy đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Tỳ Lô Giá Na Phật, Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát. Xin cho con được sám hối, thân khẩu ý được thanh tịnh. Tại sao một người học trò mà gỡ một cái thư cho một cái kiến giải cho một người thầy cách xa 300 cây số, đầu tiên là phải sám hối trước. Mình muốn trình bày cái gì với người thầy là mình sám hối trước, cho cái tâm mình được thanh tịnh mình mới có quyền nói chuyện. Mình mới trình lên một cái yêu cầu, một cái đề nghị, một cái kiến giải. Mình mới trân trọng người thầy chứ. Mình mới học pháp của người ta được chứ. Nói tới là cãi rồi. Không, không, không. Vậy à? Học cái gì được? Người ta tu mấy chục năm rồi đem truyền trao cho mình vô điều kiện. Mà giờ mình còn cãi nữa thì thôi, còn nói gì nữa giờ. Còn nói gì nữa giờ? Ai dạy mình? Mình làm cu ly với họ chứ ai dạy mình? Ai dạy mình? Cái bản năng của mình như vậy, cái bản tâm mình nó như vậy, ai dạy? Đó. Khi thầy viết một cái thư về thầy của thầy, nhập thất 2 năm rồi thầy mới viết cái thư về. Để mình xét đoán lại, để mình tìm hiểu hết tất cả lại rồi mình mới viết về. Mình trân trọng mình người thầy mình cỡ đó. Mình trân trọng người thầy mới trân trọng Pháp chứ. Mà trân trọng Pháp mới trân trọng Phật chứ. Kính bạch Đại Lão Hòa Thượng Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh Trung ương Phật giáo Việt Nam. Kính bạch, con là đệ tử Thích Huệ Đăng, pháp hiệu là Thanh Quang, xin sám hối trước Hòa Thượng Thầy, cho đệ tử được dùng phương tiện trình bày một kiến giải đệ tử về việc đào tạo một hành giả mật tông, cũng là một sự kinh nghiệm gần 20 năm qua trên con đường tu học và hành đạo của đệ tử. Kính bạch, luôn luôn cái câu thơ nhất khởi lên là phải kính bạch. Kính thưa thầy, kính thưa thầy, kính bạch. Cái người thầy thấy một người học trò mình viết một cái thư, luôn luôn có cái sự kính trọng trong tâm thức của người học trò. Người thầy phải có cái tư duy mới tìm hiểu coi người học trò mình nói vậy có đúng không? Tu học như thế nào? Người ta mới viết cái thư, người ta mới viết cái thư trả lời chứ. Cũng là sự kinh nghiệm gần 20 năm trên đường tu học của hành đạo của đệ tử. Kính bạch, khi người đạo sư muốn chọn một hành giả về môn phái của mật tông, người đạo sư không phân biệt tu sĩ hay là cư sĩ. Muốn trở thành một hành giả của mật tông là phải đầy đủ 6 căn, phải qua một giai đoạn lựa chọn và thử thách. Thấy chưa? Phải qua một giai đoạn lựa chọn và thử thách. Lựa chọn cái gì mà thử thách cái gì? Lựa chọn người đó có cái tâm hy sinh không? Có tâm nhẫn nhục, có cái tâm siêng năng, sống bằng chân thật không? Và thử thách phải phát nguyện hiến mình cho đạo Pháp, hiến mình cho đạo sư, và tin tuyệt đối vào đạo sư. Được một vị đạo sư chấp thuận trao truyền bí pháp, phải trải qua một giai đoạn tu học, chuyên tu về thực hành chân ngôn tông, phải dùng phương tiện dưới đây. Đầu tiên dùng cái phương tiện chân ngôn tông là Pháp Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Tại sao phải đưa hành giả hành Đại Tâm Đà Ra Ni? Vì Đà Ra Ni là Pháp khai mở cái tâm từ cho tất cả người tu học. Khi được chọn, được trao Pháp rồi, người hành giả được đưa vào thất hoặc tại đạo tràng gần với đạo sư để đạo sư kiểm soát và dạy dỗ sau Pháp Đại Bi Tâm này rồi. Giai đoạn 2 là dùng pháp chuẩn đề, du già, thiền quán. Đó. Phải gần một người thầy. Người thầy bám sát người học trò đó. Xem người học trò, cái ngã và cái chấp nó đến đâu. Người học trò đó phải chịu lên bờ xuống ruộng với người thầy. Pháp đại bi tâm hành thời gian như vậy phải được tiêu biểu một thời là 216 biến đại bi ngồi kiết già, mật trì hoặc âm thanh trì. Chỗ pháp này có thể nhập định vào thiền dễ dàng. Ngoài ra vị đạo sư còn trao truyền thêm pháp chuẩn đề, hành theo cái lối du già thiền quán bằng chữ ôm để đưa hành giả bình được sáu căn rồi an được sáu thức, không nhiễm sáu trần. Như vậy giai đoạn này đầy đủ nhìn được thật tướng của các pháp. Giai đoạn mở thân đầu tiên là người đạo sư phải rõ ràng chính xác người hành giả có ba điều kiện dưới đây. Sau khi điều thân xong, bây giờ sao ông không cho con trì với con trì chú nó điều thân bằng yoga, hành chữ ôm, ôm mini bắc mi hum, mở thân là điều tức bằng kriya yoga, shishama yoga, chakra yoga, phải có điều kiện. Tâm có được an định không, có từ bi không? Hai, người hành giả có được thần lực không? Ba, người hành giả có chút ít trí tuệ. Vì tại chỗ này, trong thời gian này, giai đoạn ở Chơn Ngôn Tông, người đạo sư giảng giải một phần giáo lý Bát Nhã để người hành giả thấy được thật tướng của các pháp, phá được cái vọng chấp và cái phân biệt một phần nào của người hành giả. Sau khi người đạo sư quyết định cho người hành giả tiếp tục hành để mở thân, thì đầu tiên người đạo sư dùng cái pháp Kriya Yoga, phải dùng hơi thở, chân khí, ý để đi ngang qua tất cả các châu thân, để những cái chỗ trung tâm chứa đựng đầy nguồn năng lực trong cơ thể của người hành giả. Pháp môn này, đây là tại Ấn Độ đã truyền lại rất lâu cho các đạo sư Bhantari Arjuna. Phải có một tiêu chuẩn mới dạy được. Các vị đạo sư này đã từng trao truyền cho các đệ tử cũng như Đấng Rish, Đấng Ren, Đấng Bun, và những vị thánh đồ này cũng đã biết rõ pháp môn này. Pháp môn Kriya Yoga là một kỷ luật của sắc thân, kiểm soát tư tưởng và tham thiền bằng chữ ôm. Đó là một cái điều kiện mà người thầy đã chọn. Cái pháp thứ hai là mở thân, thì người hành giả phải nhập mật thất. Vị đạo sư trang bị một cái thất, lựa chọn một cái tức địa, một cái tức địa cho tất cả cho người hành giả nào vào thất này. Kỳ thất này hành giả được một vị đạo sư dùng thần lực của chính mình để dẫn đường trước cho đệ tử, rồi đệ tử mới hành được. Là người thầy chịu trách nhiệm 70% phải khai mở trước rồi người học trò mới hành được, không ấy là quả tẩu nhập ma. Bởi vì cái luồng khí nó đi từ cái Kundalini lên tới bộ não, cũng như cái đường cống nó bị nghẹt, là người thợ phải thông cái cống cho thông rồi mới đổ nước chảy mới được. Giai đoạn này cái pháp sắp tới đây rất nguy hiểm, nên cần có sự an định tuyệt đối và cần sự hộ lực gia trì của một đạo sư cho người hành giả rất cần thiết. Pháp này gọi là pháp Shishima Yoga, cũng gọi là pháp Kundalini, cũng gọi là pháp con đường giác ngộ. Đó là ba danh từ khác nhau, nhưng cũng là một. Pháp này dùng hơi thở đi ngoài xương sống, dùng hơi thở đi theo dọc con đường xương sống, thành thử ra rất quan trọng, khai mở năng lượng cho con người trong lúc này. Kính bạch Đại Lão Hòa Thượng, Thầy, con xin vừa trình bày lên một giai đoạn 2 của mở thân, chân ngôn tông, giai đoạn 1 chân ngôn tông, giai đoạn 2 là điều thân, là mở thân. Mở thân có ba pháp mà người hành giả này xem trình bày đi qua hết hai pháp, còn pháp 1 là chung quanh thân và pháp 2 là đường xương sống, tới pháp 3 là chakra. Mở mở tất cả nguồn năng lực trong con người của hành giả, nguồn năng lực này có chứa đựng những cái trung tâm ở những cái bí quyệt của con người. Pháp này gọi là pháp thể nhập, pháp này cũng gọi là pháp thoát sinh tử. Pháp này đây là pháp cuối cùng của người đạo sư trao cho người hành giả mật tông. Khi nào được mật thất, người đạo sư dùng thần lực của chính mình vào cái tâm lực của chính mình, từ cái tâm đi ra để mở các bí quyệt trước cho người hành giả, rồi người hành giả ngồi như vậy thiền định mà dùng tư tưởng tập trung lại các bí quyệt đó để mở ra. Các con thấy chưa? Rồi cái thư của Hòa Thượng Ngoại Thành trả lời cho xong. Tổ đình Long Thiền ngày 30 tháng 3 năm 93, Hòa Thượng Thầy gửi đệ tử Quệ Đăng, tỉnh Thất Đà Lạt. Thầy rất hoan hỷ nhận được thư của đệ tử từ nơi tỉnh Thất gửi về tổ đình thăm viếng Thầy và trình bày một phần kiến giải trong khi tu tập pháp môn Đà Ra Ni của Tông Đức Đại Nhật Như Lai là tổ của Mật Tông, khai giải ngộ đội thoát trên đường giải thoát của người hành giả. Hòa Thượng Thầy nhận thấy rằng phần kiến giải của đệ tử trình bày qua rất sáng tỏ và đầy đủ nguyên tắc tu tập của các vị thiền sư đạt đạo đã đi qua. Trong vấn đề định huệ là người hành đạo cần phải đạt được trong các giai đoạn mà đệ tử đã trình bày, điều thân, điều tức và điều tâm. Người tu thiền kiên trì trong giai đoạn tuy dễ mà rất khó khăn, phải nhờ thần lực của Đà Ra Ni hỗ trợ, hành giả sẽ đạt được mục đích tu tập của mình. Về vấn đề cốt lõi của người xuất gia giải thoát và chuyển mê khải ngộ bội trần, hiệp giác, tiền Phật, hậu tổ đều đi qua như vậy và thực hành như vậy. Và bây giờ chúng ta phải y chỉ mà tu tập để chuyển thức thành trí, tức là chuyển bát thức thành tứ trí, cho đến cái trí thứ tư từng phần giác ngộ. Có ai dám xác nhận cho một người như vậy không? Đi đúng con đường của chư Phật chư Tổ đã đi qua, bây giờ kêu chúng ta phải đi như vậy, điều thân, điều tức và điều tâm. Mà một vị này là Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thầy các hòa thượng bây giờ. Xong làm cái gì phải có chứng minh mới làm. Hòa Thượng Thầy rất mừng là đệ tử đã đi từng bước rất vững chắc, nhất là giữa lòng từ bi rộng lớn của Phật Tổ và tự giác giác tha, đạt hoài bảo cao cả của người tu và giác hạnh mới viên mãn. Vậy, Hòa Thượng Thầy có ít lời khen ngợi sự tinh tấn tu tập của đệ tử và đầu tháng tư âm lịch ở nơi tổ đình chuẩn bị khai hạ tập chúng tu học để làm sứ mệnh của mình và đào tạo tăng tài, hoằng dương chánh pháp, báo Phật Tổ tri hồng ân, chúc đệ tử thân tâm thường an lạc, tinh tấn càng tinh tấn hơn, hầu đạt mục đích và ý nguyện của mình. Xác nhận, chữ ký bên đây là của Hòa Thượng, Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật Việt Nam, Biên Hòa ngày 23 tháng 4 năm 93, Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam. Các con thấy không? Một cái lộ trình đi nay là hơn 45 năm rồi, không thay đổi. Tại vì mình đi đúng con đường của chư Phật chư Tổ mà. Mình tự giác giác tha, tự đứng lên, tự kiếm ăn, không lệ thuộc